Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay thì có rất nhiều những con số màu xanh, nhưng mà chỉ có vàng và dầu thô là con số màu đỏ, thưa vị. Dow Jones thì lên 58 điểm, con số hiện tại là 18.093 điểm. Nasdaq thì lên 34 điểm, con số hiện tại là 5.208 điểm. S&P 500 thì lên được 7 điểm, con số hiện tại là 2.132 điểm. T-Note 15 là 1.72%, dầu thô thì giảm khoảng gần 60 xu. Một thùng dầu thô là 43 đồng 45 xu. Một euro hiện tại đối được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm khoảng 10 đồng, gần 11 đồng. Hiện tại một ao vàng là 1.314 đồng 40 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.53%, tuần rồi cao nhất là 3.36%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.66%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.273 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 46.140.000 đồng trên một lượng và bán ra là 36.210.000 đồng trên một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm là công ăn việc làm, Bộ Lao động cũng đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Theo như con số thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi thì phải nói rằng tăng thêm 1.000 nữa. Nhưng mà con số rất là thấp, thưa quý vị, chỉ có 260.000 người thất nghiệp cho cái tuần lễ vừa rồi. Và đây là con số thấp nhất 80 tuần lễ vừa qua, là thấp hơn 300.000, phải nói là con số rất là đẹp. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho thấy cái bảo hiểm y tế đó, phải nói rằng nó tăng lên rất là nhiều, cái thưa quý vị. Theo như con số mà thống kê đưa ra, từ năm 2006 đến năm 2016, trong một cái decade, tức là 10 năm, trong một cái chu kỳ 10 năm như vậy, thì con số nó lên năm 2015 đó, thì thời điểm đó một cái family cost là khoảng 18.142 đồng. Nó lên so với năm 16 là lên thêm 2.5% nữa, lên 1.1%, tức là nó lên, xin lỗi, lên 2.5%, tức là hơn inflation, nó hơn, cao hơn inflation, tức là 2%. Con số mà người ta đưa ra đó là cái người employer, tức là cái người chủ hãng đó, trả thêm cũng nhiều, nhưng mà so với cái người nhân viên, người làm công đó thì cũng lên nhiều, nhưng mà cái người chủ trả không có nhiều bằng cái người công nhân. Người ta đưa ra năm 2006, thời điểm đó một gia đình đó, thì trả khoảng thêm là khoảng 2.937 đồng, tức là tiền túi để mà bỏ ra để lấy cái bảo hiểm. Trong khi đó hãng á, thì bỏ ra 5.277 đồng, tức là trong thời điểm đó, xin lỗi, người nhân viên đó trả 2006 đó là 2.937 đồng, nhưng mà bước qua năm 2016 con số tiền này lên đến 5.277 đồng. Nhưng mà cái người chủ hãng đó thì năm 2006 đó thì bỏ ra là khoảng 8.508 đồng mua bảo hiểm cho nhân viên, nhưng mà 2016 thì số tiền này lên gần như là không đến gấp đôi, nhưng mà lên khoảng gần như gấp đôi là 12.865 đồng. Và thấy rằng rõ ràng cái tiền bảo hiểm đến giờ phút này đó nó mắc quá chừng mắc, cái thưa vị. Không biết là lý do tại sao, có nhiều người đổ lỗi tại vì cái chương trình Obamacare, nhưng mà cái đó cũng một phần chủ yếu thôi. Nhưng quý vị có nhớ lại cách đây vài tuần trước thì cái thuốc mà EPEN mà để mà chống cái bệnh chúng ta bị dị ứng đó, cái thưa vị, nó lên đến 300, 400, 500, nó lên một cái liều thuốc nhỏ thôi, nhưng mà cái cost của nó đó thì nó là chỉ bằng một cái hamburger thôi, mà họ bán ra nó lên 500-600 đồng một cái tip như vậy, thì rõ ràng bảo hiểm không lên sao được. Khi mà từ khi mà những người mà khoảng mấy chục triệu người trước đây thì họ chưa bao giờ có cái bảo hiểm y tế, và họ cũng chẳng màng đi đến bác sĩ để khám bệnh. Nhưng khi họ có được cái bảo hiểm y tế từ cái chương trình của Obamacare, bắt đầu họ đi khám bệnh, mà khi họ đi khám bệnh đó, thì nó lòi ra quá chừng bệnh, thì bắt buộc cái công ty bảo hiểm phải trả tiền cho cái những bệnh nhân đó, từ bệnh tiểu đường chuyển qua bệnh tim, bệnh vân vân, thì cái bảo hiểm nó sẽ bị lỗ, và bị lỗ như vậy đó thì họ sẽ nâng cái premium lên. Và khi họ nâng như vậy lên thì những người khác, không ngoại lệ bất cứ người nào mua bảo hiểm y tế là người đã phải trả thêm. Và từ đó, từ năm 2006 cho đến năm 2016, trước đây thì trả 2.937 đồng người nhân viên, thì bây giờ trả 8.508 đồng. Trước đây cái hãng trả chỉ có 5.277 đồng, thì bây giờ trả đến 12.865 đồng. Tức là con số này nó tăng lên rất là nhiều, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Apple. À, cái phone Apple, chúng ta biết rằng bây giờ thì đứng top rồi. Nó rằng cái thị trường cổ phiếu của nó cũng lên kinh khủng. Nhưng mà cái điều này thì nó không phải là tin tốt lành cho Apple, vì mới đây nhất một người phụ nữ đã đâm đơn yêu cầu, tức gọi là State Department of Fair Employment hoặc là House of Equal Employment of Opportunity Commission, tức là nói về cái sự công bằng về nam nữ đi làm. Thì bà cô này nói rằng cô có cái đúng ra một cái hãng, bởi vì đi làm đó có một cái công việc nào mà cái job nào mà được là available thì họ sẽ post lên là local only. Chẳng hạn như vậy, ví dụ làm cho trên 1.600 thì 1.600 đó là bây giờ có nhân viên làm tổng biên tập, thí dụ như vậy, thì cái đó thì cô Thu Nga sẽ đưa lên cái email, à cái chỗ này đang còn trống, ai muốn apply hay không, đủ khả năng thì được interview sẽ mướn vào. Thì Apple không như vậy, cô nói là cái chỗ cô làm có hai cái position open, nhưng mà cô chưa bao giờ thấy để lên cái website của local của Apple để mà cho cô apply vào, mà ngay cái department của cô nữa. Mà đùng một cái có hai người đàn ông đã take over cái job đó. Tức là cô nói không có announce đưa ra company, nhưng mà hai người nào đó tự động lên nhận cái job đó. Tức là cô nói là đi đâm ngang, không có cơ hội cho cô. Và cái điều này hiện tại bây giờ thì Apple đang bị điều tra coi có thật sự đúng là như vậy không. Nếu mà đúng như vậy thì một lần nữa Apple ngồi trên đống lửa, thưa quý vị. Nhưng mà theo con số mà nam nữ nó không có được cân đối đó, vì 7 người, 10 người nhân viên trong Apple là hết 7 người là đàn ông rồi. Và trong khi đó thì hồi tháng last month á, là 37% người được mướn vào là người nữ. Tức là 100 người chỉ có 37 người vào là người nữ thôi. Trong khi đó thì đến 63% người nam rồi. Thì hiện tại bây giờ không phải riêng Apple, ngay cả Microsoft cũng vậy. Bất cứ hãng nào cũng vậy, cứ thưa quý vị, cái người nam hình như là nhiều hơn người nữ. Và nếu mà quý vị thì Google hay là Yahoo, quý vị mà có một cái bằng xin việc đó, quý vị có là nữ đó, là cái lợi thế nó gọi là advantage là khoảng 30%. Trước đây thì theo những cái thống kê đưa ra, quý vị là ra trường mà người nữ cầm cái bằng đó để xin việc làm là chúng ta có một cái chân bước vào rồi. Còn cái chân kia là tùy theo cái khả năng quý vị mà thôi. Thì rõ ràng hiện tại bây giờ người nữ mà ra trường thì kiếm việc làm nó rất dễ, cái thưa quý vị, vì người ta muốn cân đối cái giới tính ở trong một cái hãng làm như vậy. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Wells Fargo. Thì ngày hôm qua, ngày hôm kia thì những bản tin này phải nói là nó sùm trên các trang mạng truyền thông. Vì Wells Fargo đã, không phải là Wells Fargo, nhưng mà nhân viên của cái nhà băng này đó đã lập lên những cái fake account, tức là những cái account giả để mà lấy tiền người ta, rồi phạt người ta, vân vân. Và chúng ta biết tuần lễ vừa rồi đã bị đóng tiền vừa phạt vừa trả lại cho thân chủ là 185 triệu và khoảng 5.300 người bị đuổi. Và hiện tại bây giờ có rất là nhiều người là multiple attorney, tức là nhiều người luật sư đang điều tra để mà bắt đầu có sự kiện tụng gì ở đây. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là khi mà phỏng vấn cái ông CEO, tức là ông tổng giám đốc của Wells Fargo, ông John Trump, tức là ông Trump, ông John này, thì ông nói rằng ông rất là sorry vì nhân viên của ông làm không có professional, và những người này ông nói là mướn vào thì low, tức là thấp, cái khả năng họ rất thấp. Nhưng cái điều ở đây nó là but I'm not resigned, tức là nhưng tôi xin lỗi nhưng mà tôi không có từ chức. Vì chúng ta thường nói rằng ở Nhật hay ở Mỹ cũng vậy nữa, khi mà một công tập đoàn mà làm sai, ngay cả hãng xe trước đây chúng ta biết là Volkswagen mà làm sai thì cái người đứng đầu bắt đầu từ chức. Bên Nhật cũng vậy, nhưng mà đặc biệt ở Mỹ, ông CEO này nói là mặc dầu sai trầm trọng đó nhưng mà tôi vẫn không từ chức, cái thưa quý vị. Và điều này các trang mạng truyền thông nói rằng ông vẫn lấy tiền mỗi tháng, mỗi năm là tiền lời rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì quý vị có thường đặt một câu hỏi, nếu mà quý vị mua một cái xe self-driving car thì quý vị có mua hay không? Và mắc rẻ không biết, nhưng mà trường hợp như quý vị chỉ cần trả thêm 999 đồng để có được chiếc xe chạy tự chạy, nhưng mà không phải là mua chiếc xe Tesla hay xe điện gì hết, nhưng mà cái xe này là cái này là gọi cái software, một cái hộp mà nhưng tạm gọi là cái black box đi. Một cái anh chàng tên là George Holt, anh này mới có 26 tuổi thôi mà anh này đã hacker của iPhone and PlayStation. Anh này rất giỏi và anh đã lập ra một cái trang mạng tên là Karma.ai. Và cái này đó thì đứng sau lưng có một cái công ty nhỏ nhỏ đã cho anh lên khoảng 3 triệu Mỹ Kim. Và đây là khởi sắc của một cái công ty nhỏ nhỏ, anh tạo ra được một cái phần mềm để lập vào xe và cái xe này sẽ tự chạy được mà chỉ có tốn 999 đồng mà thôi. Nhưng mà anh có nói thêm tiếp nữa đó là hiện tại anh đang thử nghiệm trên chiếc xe Acura ILX giá 27 ngàn thôi và anh chạy rất là vui vẻ. Và nói là trong tương lai tất cả những cái dòng xe của Honda và Acura sẽ có thể compatible với cái system này của anh. Và quý vị gắn vào thì tốn cái system này là tốn 900 khoảng 1 ngàn đồng đi. Và trong cái đó thì chúng ta phải trả là 24 đồng cho mỗi tháng tiền fee, tức là tiền thuê cái hộp này. Và không biết trong tương lai có ai đi chiếc xe giống như vậy hay không, nhưng mà nếu Tiến Dũng mà nó mua chiếc xe như vậy đó thì thôi để tự lái hay hơn quý vị, vì chúng ta không biết cái chuyện gì xảy ra nữa. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, nói về cái iPhone, cũng là iPhone nữa. Quý vị biết rằng cái iPhone 7 đang chuẩn bị ra thị trường, nhưng mà hiện tại bây giờ nó là cái back order rất là nhiều, vì cái số người order nó tăng lên đột biến. Lý do đơn giản vì cái phone 7 của Samsung đã bị lỗi về cục pin, thì làm cho nhiều người đã tập trung mua cái iPhone 7. Trường hợp Tiến Dũng đang xài cái Note, nhưng mà nếu mà cái dòng điện thoại tới đây chắc Tiến Dũng phải mua iPhone quá, vì cũng sợ cục pin. Nhưng mà cái diện lỗi đơn giản thôi thì không nói gì, nhưng cái lỗi này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là cái bị sát thương, thưa quý vị. Nhưng mà nói một cái hiện tại bây giờ cái iPhone không phải bất cứ quốc gia nào cũng có thể bán cái iPhone này. Nhưng mà trong những cái quốc gia mà như là kỵ vô cùng cái iPhone này, Argentina, cái thời của tổng thống hiện tại bây giờ muốn nhập cái iPhone vào cũng được. Nhưng mà cái thác nó lên đến 50% một cái phone mà 64GB mà 6S hiện tại bây giờ ở quốc gia này là ở Mỹ là 950 đồng. Nhưng mà cộng thêm 50% thác rồi 100 đồng tiền shipping nữa mà gửi qua cái quốc gia này đó, nó lên ít nhất là khoảng 1.575 đồng. Nhưng mà cái phone này khi cái Apple 7 chưa kịp ra đó, là có nhiều người đang bắt đầu đặt mua mà khỏi mua 1-2 cái, hay là 200-300 đến 500-600 cả ngàn cái, thưa quý vị. Vì cái phone này không phải riêng về Argentina, nhưng mà ngay cả Việt Nam cũng là hot nữa. Vì thế thấy rằng nếu mà cái phone 7 này ra đó, thì chắc chắn hiện tại bây giờ nó là gặp như nước, gọi là cá gặp nước, hay là gọi là thừa nước đục thả câu. Vì cái Samsung hiện tại bây giờ không phải riêng về cái Note 7 không, kính thưa quý vị. Ngay cả cái 7S cũng đã có người đâm đơn kiện, anh chàng này ở bên New Jersey cũng đã bị cục pin cháy nổ và đã bị phỏng đùi. Và hiện tại bây giờ người ta đang điều tra cái phone 7S, cái Edge có bị hay không. Và chúng ta nếu trường hợp như quý vị nào trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có xài cái phone 7, cái Edge mà bị trường hợp cục pin đó, thì chúng ta cũng nên step forward để nói cho cái hãng phone họ biết được rằng cái phone này thật sự cũng đang bị lỗi, cái thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và rõ ràng là mình cũng thấy rằng là cổ phiếu của iPhone cũng đang lên giá sau khi mà iPhone 7 ra mắt. Và đặc biệt là cái sản phẩm lỗi của Samsung thì khiến cho nhiều người họ đặt hàng mua iPhone 7 rất là nhiều. Tuy nhiên nếu như mà anh Tiến Dũng có ý định chuyển sang iPhone 7 thì người ta khuyên là có một cái thông tin được tiết lộ, đó là tại sao mình không chờ đến iPhone 8, bởi vì iPhone 8 có thể sẽ ra mắt năm sau, mà năm sau là anh Tiến Dũng năm 2017 đúng không? Là đúng là 10 năm chiếc iPhone đầu tiên ra đời, thì có lẽ là một cái sản phẩm iPhone 8 hứa hẹn rất nhiều cái sự đột phá. Mà từ đó đến giờ anh em mình cảm thấy rất là khó chịu với cái bộ sạc mà dây, đúng không? Đi đâu cũng lòng thòng cái sợi dây để sạc, thì có thể là iPhone 8 này sẽ dùng một cái công nghệ sạc pin không dây. Tiến Dũng có muốn chờ đợi hay không ạ?
Thật sự là cái phone mà nói mà để chờ đợi mua một cái phone đó, thì Tiến Dũng ít khi nào chờ đợi. Cái phone Tiến Dũng xài hiện tại bây giờ cũng là 2-3 năm rồi. Nhưng mà cái điều mà Tiến Dũng nghĩ rằng thật sự mà nói, nếu mà có cơ hội mà cái iPhone 8 ra đó, chắc Tiến Dũng cũng thể mua thử như thế nào. Nhưng mà nếu mà chờ đợi để mà mua, mà cần bây giờ thì mua bây giờ, mà để chờ đợi thì chắc Tiến Dũng không chờ đợi. Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Và hẹn gặp lại Minh Nhung vào ngày mai nha. Và xin chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Minh Nhung cũng cảm ơn anh rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.